Kính chào Hội Thánh. Đại tướng MacArthur trong Thế chiến thứ hai được gửi đến để làm coi chương trình ở vùng Thái Bình Dương, và ông được lệnh sẽ đánh để kiểm soát hết tất cả những cuộc đánh nhau với quân đội Nhật Bản. Và ông quyết định là phải chiếm một cái đảo ở tại vùng Indonesia tên là Biak, để từ đó ông có thể lập một cái phi đạo, phi trường, và từ đó ông sẽ phóng quân đi để đánh kiểm soát vùng Thái Bình Dương và sẽ kiểm soát lực lượng hải quân của Nhật Bản. Và quân đội của ông sau đó thì chiếm cái đảo Biak này. Sau 6 tháng xây dựng phi đạo để cho phi cơ có thể lên xuống, thì quân đội của Hoa Kỳ cũng làm một cái nhà nguyện ở Chapel. Và mục sư Leon Maltby được gửi đến để chăm sóc đời sống đức tin cho các chiến sĩ của vùng của quân đội Mỹ. Và khi ông đến đó thì quân đội chỉ làm một cái nhà nguyện ở trên cái đảo Biak này. Ở trên nóc thì có cái bãi bằng dù, chiều rộng của cái căn chapel này là dài 60 feet, chiều ngang là 20 feet, bằng nửa cái phòng thờ phượng của chúng ta. Cái nền của cái nhà nguyện này thì làm bằng đá san hô, người ta lấy từ bên bờ biển đập nát ra và rải lên để làm cái nền. Ngoài ra không có gì hết. Thì mục sư Leon muốn có một cái bàn để tiệc thánh, một cái tòa giảng, và ông phải nhờ một số người lính biết về vấn đề thợ mộc, cho nên đóng cho ông một cái bục giảng và một cái bàn để đựng tiệc thánh. Nhưng mà không có mâm tiệc thánh, cũng không có ly tiệc thánh. Và sau đó thì ông đi chung quanh quân đội và hỏi có đạn hay là bỏ không mà không dùng không, đưa cho ông một số để ông có thể làm mâm tiệc thánh và ly tiệc thánh bằng những cái chất đồng của những viên đạn. Và ông nói chỉ cho tôi những viên đạn chưa dùng, chứ còn dùng rồi có nghĩa là đã bắn và có cái ý định giết người rồi. Bây giờ thì tôi muốn dùng cái chưa dùng. Cho nên quân đội gom lại cho ông khoảng chừng 100 viên đạn chưa dùng. Rồi ông ngồi đó mỗi 2 tiếng đồng hồ làm được một cái ly, một cái ly tiệc thánh, bẻ đầu đạn ra, trút thuốc nổ ra và đập và uống, nắng lại cho nó thành từng cái ly để đựng nước nho. Sau đó thì có những viên đạn lớn ông dùng thì ông cũng tìm cách làm sao mở cho ra được để làm đập xuống ra thành cái mâm để đựng bánh tiệc thánh. Và ông làm được 80 cái ly và 2 cái mâm đựng bánh. Và ông dùng cái đó trong suốt cái thời gian ông chịu trách nhiệm là mục sư tuyên quý của quân đội Hoa Kỳ tại vùng đó. Sau đó thì quân đội Mỹ chiếm được thắng của quân đội Nhật đầu hàng, cho nên tướng MacArthur đem bộ tư lệnh của mình đến Nhật Bản, và cũng mục sư tuyên quý cũng theo đến Nhật. Ông cũng dùng cái bộ tiệc thánh này tiếp tục để chăm sóc đời sống tâm linh cho mấy người, cho mấy người lính ở tại Nhật. Các mục sư ở Nhật rất ít cũng tin Chúa, tín hữu cũng tới, có lần cũng dự, và họ rất cảm động, hỏi tại sao ông dùng mấy cái này. Ông nói tôi muốn dùng những khí cụ của giết người để làm khí cụ của sự nuôi dưỡng. The instrument of killing become an instrument of nurturing. Chúng ta tối thứ sáu vừa rồi học suy gẫm về Chúa Giêsu chịu khổ nạn, Chúa dâng thân thể của Ngài, của mình trên thập tự giá để đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Qua sự hy sinh của Chúa Giêsu, Chúa cung ứng cho chúng ta một phương cách mà Đức Chúa Trời có thể tuyên bố chúng ta là những người vô tội, những con người được tha thứ tội. Và tình trạng được cứu này sẽ tiếp tục phải có kết quả, hay là được kết quả trong những ngày sau khi chúng ta nhận Chúa và nhận sự hy sinh của Ngài. Sáng nay chúng ta suy gẫm đến thế nào thì cái sự sống lại của Chúa đó tiếp tục làm cho cái đời sống tha thứ này, hay là dòng dõi được Chúa tuyên xưng là người vô tội, sẽ tiếp tục sống thực sự ở trong đời sống của mình. Cho nên sáng nay chúng ta suy gẫm hai ý: thế nào là được xưng công bình trọn vẹn qua sự sống của Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì trên thập tự giá Chúa Giêsu đã nói mọi sự đã được trọn. Và sự dạy dỗ của Thánh Kinh cũng dạy dỗ chúng con là Chúa Giêsu không chỉ chết trên cái thập tự giá và người ta chôn trong mộ đá, nhưng mà Chúa Giêsu đã phục sinh và hiện ra cho rất là nhiều người môn đệ và động chạm tới từng cuộc đời của mỗi chúng con hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con hiểu biết được ý nghĩa của sự phục sinh liên quan tới sự hoàn tất, giúp đỡ cho chúng con trở thành một dòng giống được tha thứ và được sống như là những người vô tội trước mặt Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hiểu ý nghĩa sâu xa này, để qua cuộc đời và sức sống phục sinh của Chúa thì chúng con sẽ tiếp tục sống và thể hiện đời sống tốt đẹp cho Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta xem lại Phi Rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3: ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta được lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong kẻ sống, là cơ nghiệp không hư đi, không uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Tình thương của Đức Chúa Giêsu khiến chúng ta được tái sinh. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì đời sống chúng ta có một sự thay đổi phần nào đó và tiếp tục thay đổi mỗi ngày. Chúng ta nghĩ sao khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra và rồi ngừng đó, người ta chôn rồi không có sự sống phục sinh, thì chuyện gì xảy ra? Thì tội chúng ta chưa được tha hoàn toàn, vì cái tủa lễ dâng lên chưa được Đức Chúa Trời nhậm. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu phải phục sinh để xác nhận cái sự hiến dâng của Chúa Giêsu trên thập tự giá là công chính, là đấng công bình chịu chết cho người không công bình. Và rồi Chúa Giêsu phục sinh chứng minh là Đức Chúa Trời tiếp nhận cái của lễ đó để cho của lễ được hoàn tất. Sự sống lại của Chúa Giêsu không chỉ chứng minh Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống về công việc đền tội của Ngài qua sự chết của Ngài là đầy đủ, nhưng mà sự chết của Chúa Giêsu nếu không có sự sống lại, nó chỉ là một cái việc thiện lành mà chúng ta giúp đỡ cho những người khác thôi. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ thêm về sự phục sinh của Chúa dính dáng với sự đền tội của Chúa cho mỗi chúng ta. Chúng ta biết khi mình có người thân đương có cuộc giải phẫu thì khi ông bác sĩ bước ra thì mình biết là cái cuộc giải phẫu được hoàn tất, hoặc là có kết quả tốt hoặc có kết quả không tốt. Chúng ta nướng một con gà, không biết sáng nay có ai nướng gà để ăn phục sinh không? À? Không nướng hả? Chúng ta bưng con gà ra khỏi lò thì như vậy là cái việc nấu nướng đã mới hoàn tất để sẵn sàng cho cái cái bữa tiệc phục sinh. Cho nên nợ tội là Chúa Giêsu đóng đinh thập tự giá thì phải có sự sống lại để cho chúng ta biết cái việc hy sinh trên thập tự giá được hoàn tất. Người ta gửi cho quý vị một cái check để trả tiền, người ta cho quý vị một món tiền qua cái tiền với một cái check, quý vị phải đi vô nhà băng rút ra xài thành tiền mặt, xài rồi thì rút ra khỏi nhà băng rồi thì là cái việc dùng đó mới được hoàn tất, hay là cái việc cho của người ta đó mới được hoàn tất, vì nó đem được vào sử dụng. Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá, chết trên thập tự giá tội của chúng ta, thì Chúa phục sinh để đem cái sự công bình của Ngài thành sự trật trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho nên tin mừng ngày hôm nay chúng ta nói là tin mừng của Chúa Giêsu chết đóng đinh thập tự giá và sống lại. Cho nên khi chúng ta, tôi đặt mấy câu hỏi cho các anh chị cầu nguyện tin Chúa, các ông bà các anh chị tin Chúa chết trên thập tự giá cho tội của mình, nhưng mà không có ngừng ở đó, và chúng ta phải tin Chúa Giêsu phục sinh để ban cho chúng ta một hy vọng, một đời sống tươi mới, một thân thể vinh hiển giống như Chúa Giêsu đã phục sinh. Đó mới là một cái sự cứu rỗi hoàn toàn. Cho nên cái bài hát chúng ta thường hát là một ngày xưa Giêsu đã chết, sống lại để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa châu toàn. Nếu Chúa không sống thì cái nợ tội chưa hoàn tất, bởi chỉ một nửa thôi. Cho nên đức tin của những người theo Chúa là những người công bình ngày hôm nay phải tiếp tục tin tưởng vào sức sống phục sinh của Chúa sống mỗi ngày. Để chúng ta tin Chúa để được cứu không, mà không có nhờ sức sống phục sinh, nhờ sức hay là đức tin đặt nơi Chúa Giêsu phục sinh, thì đời sống của chúng ta chưa có theo Chúa một cách trọn lọc, và chưa kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa một cách đầy trọn. Cho nên chúng ta đọc lại trong Roma đoạn thứ 4 câu 22: cho nên bởi đức tin của người được cứu được kể là công bình cho người, và ấy chẳng phải chết vì một người, mà như có chép rằng đức tin của người được kể là công bình cho người, nhưng cũng vì chúng ta đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin vào đấng đã làm cho Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Sự công bình là vì đời sống được tha thứ, vì đời sống biến đổi chúng ta trở thành một người không có tội trước mặt Đức Chúa Cha. Dĩ nhiên chúng ta đang sống mỗi ngày có nhiều khi rất là dở, bắp té đương đầu với những cám dỗ mỗi ngày, nhưng mà địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời đã được kể là công chính của Đức Chúa Trời nhờ sự sống lại của Chúa Giêsu, và cái hy vọng sống này sẽ tiếp tục ở trong cuộc đời của mình. Khi chúng ta qua đời, chúng ta có một thân thể vinh hiển giống như Chúa phục sinh. Cho nên lời hứa về sự sống vinh hiển không có ý nghĩa gì hết nếu Chúa Giêsu chấm dứt cuộc đời của Ngài trên thập tự giá, và giống như tất cả các giáo chủ khác sẽ có một cái mộ đề tên ông Giêsu chết ngày 17 tháng này. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng duy nhất trong mọi giáo chủ đã sống lại. Người ta nói về cái ngôi mộ trống của Chúa, quý vị có tiền đi qua xứ Thánh, người ta sẽ dẫn quý vị đi coi nơi chôn Chúa, nhưng mà không có xác trong đó. Quý vị có thể chui vô trong cái ngôi mộ đó, quý vị có thể ngồi trên cái ngôi mộ đó, quý vị rờ đây mấy cái mộ đá đó, rồi quý vị bước ra vì không có xác của Chúa. Cho nên sự sống đời đời chỉ bày tỏ qua cái sự kiện Chúa Giêsu phục sinh, và Ngài đã hiện ra cho những người môn đệ của Ngài và rất nhiều người, và Ngài hiện cho sứ đồ Phao-lô, và rồi trong cuộc đời của quý vị có những lần gặp Chúa từ tâm linh tới tâm linh. Và bài hát thánh ca nãy chúng ta 11 là Chúa sống. Nếu hỏi Chúa sống đâu nào, chúng ta trả lời rằng Chúa sống trong lòng này. Vì từ ngày chúng ta biết Chúa có một sự biến đổi trong đời sống của mình, cho nên hôm nay chúng ta mới có thể thờ phượng Chúa phục sinh. Chúng ta mới đi nói về Chúa Giê-xu đấng đã chết trong thân thể của Ngài và đã sống lại với một thân thể bình hiển. Niềm tin Cơ Đốc giáo không phải là đi theo một ông giáo chủ sùng đạo. Niềm tin Cơ Đốc giáo là niềm tin duy nhất là giáo chủ của mình đã chết cho giáo dân, và giáo chủ của mình là đấng sống và là đấng duy nhất tiếp tục sống. Vì vậy hôm nay trong Chúa, trong mối liên hệ và niềm tin Chúa phục sinh, sáng hôm nay chúng ta nhắc lại câu chuyện Chúa Giê-xu phục sinh để nhắc cho chúng ta biết niềm tin mà chúng ta nương nơi Chúa, đó là niềm tin của một Đức Chúa Trời, là một đấng đang sống và tiếp tục ban cho chúng ta sự sống vĩnh viễn mỗi ngày trong đời sống của mình. Chúng ta sẽ kìm nhờ sức phục sinh của Chúa để thực tập cái thói quen thuộc linh. Chúng ta học nhiều về Chúa lắm, cách nào sống biệt riêng cho Chúa, cách nào để cầu nguyện, cách nào để nuôi nấng đời sống tâm linh của mình qua đọc Kinh Thánh. Nhưng mà trong sự thực tập đời sống hàng ngày chúng ta không có tập. Mở ra là mở cell phone, Facebook, mở TV ra là truyện, phim, rồi tin tức thế giới rồi kia, chứ không có tập cái thói quen thuộc linh. Quý vị biết một người mà mấy cái ông nổi tiếng về vấn đề volleyball không? Ông phải đứng đó, ông quăng 500 mấy chục lần vô cái banh đó, ở trong cái rổ đó 500 mấy mươi lần, và ông đứng ở trong cái chỗ cái làng đó và cứ tập lia như vậy thôi. Bởi vì tới cái ngày đánh đó, tất cả cái sự chiến thắng đó tùy thuộc vào cái ném của mình, và nếu ông không tập thì ông dục thì nó rớt, ông mất 2 điểm. Đời sống tâm linh của mình Chúa cũng cho mình, nó quý vị các anh chị phải tập giờ vấn đề thuộc linh, phải cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta phải nhớ là không muốn cầu nguyện, phải thức dậy lại: Chúa, xin Chúa thêm sức trong con, sức sống của Ngài để chúng con có thể ngồi lên một chút xíu, chúng con dành chút xíu thì giờ để tương giao với Ngài. Chúng ta phải đọc đoạn Kinh Thánh, đọc cái gì mà không hiểu gì hết, nhưng mà chúng ta phải đọc. Đó là thói quen thuộc linh, và con cái của chúng ta cũng vậy. Và Chúa Giê-xu sống lại để ban chúng ta cái năng lực đó để nói không với thân thể của mình, để nói yes với Chúa. Cho nên sự sống phục sinh của Chúa giúp cho chúng ta tập đời sống thuộc linh, để mỗi ngày chúng ta thêm đức tin cho chúng ta những sự hiểu biết Chúa, những kinh nghiệm mới của Chúa trong đời sống của mình. Và cái đó chỉ có thể đến được qua sức sống của Chúa giúp đỡ cho mình thôi. Không ai giúp cho các anh chị ngồi dậy để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Không ai có thể giúp cho quý vị chăm chỉ để ra giúp cho những người chung quanh. Bởi vì bản chất của chúng ta chỉ nghĩ cho mình thôi. Đó. Và cái cuộc đời này đã khắc giống như là kim cương khắc vào trong tấm lòng này những thói quen tội lỗi. Vì vậy cho nên Chúa nhắc nhở chúng ta nhờ sức của Chúa để mỗi ngày dùng lời của Chúa để khắc vào trong cuộc đời của mình từng cái một, cho tới khi thói quen này yêu mến Chúa, yêu thương người, chăm sóc những người khác trở thành những đường nét thật rõ ràng, để chúng ta có thể trở thành một người sống tự nhiên, chăm sóc những người xung quanh. Và cái đó không thể thực hiện được nếu không có Chúa phục sinh, sức sống của Chúa ở trong đời sống của ta, nếu chúng ta không nhờ sức của Ngài để sống mỗi ngày. Cho nên trong mùa phục sinh hôm nay, chúng ta nhắc nhở cái gì để hoàn tất cái đời sống, vị trí một dòng dõi yêu mến Chúa, đi theo Chúa một cách đẹp đẽ, thì chúng ta phải nhờ sức mới của Chúa mỗi ngày để chúng ta sống hòa bình, sống hiệp một, sống kiên nhẫn, để chia sẻ tin lành cứu rỗi về Chúa Phục Sinh cho những người ở chung quanh chúng ta. Và tất cả những điều đó có thể làm được nhờ Chúa Giê-xu đã phục sinh cho đời sống của mình. Và cái vị trí được tha thứ, được xưng tội sẽ trở thành hiện thực trong đời sống của anh chị em mỗi ngày. Dụng cụ này ma quỷ sẽ dùng làm tàn phá, tổn thương rất là nhiều người, nhưng mà cũng con người này qua quyền năng của Chúa Giê-xu phục sinh sẽ đem lại rất lợi ích và nuôi dưỡng nhiều cuộc đời khác qua cuộc đời chúng ta. Bây giờ thì cái mâm tiệc thánh của ông mục sư tuyên ý Leon đó hiện nay đang để tại viện bảo tàng của thành phố Daytona Beach. Quý vị có dịp đi xuống tắm biển Florida, ghé vào đó để coi cái bộ tiệc thánh này. Và dưới đó cũng còn ghi dụng cụ tiêu hủy đã trở thành dụng cụ nuôi dưỡng. Nguyện xin cuộc đời của ông bà anh chị em trong mùa phục sinh này và những ngày sắp tới sẽ được Chúa dùng làm ích lợi cho những người chung quanh, nuôi dưỡng những người chung quanh của mình. Xin ta bị công nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương chúng con đến nỗi đã chịu đóng đinh thập tự giá vì tội của chúng con. Không những như vậy, Ngài đã sống lại để ban cho chúng con niềm hy vọng mới, một thân thể mới và sức sống phục sinh mỗi ngày, để chúng con sống một đời sống giống như là con cái của Đấng phục sinh. Xin Chúa thách thức cuộc đời của chúng con năm nay và những ngày sắp tới sẽ trở thành những dụng cụ một cách tốt đẹp trong tay của Chúa, một khí cụ hòa bình, hiệp một, và làm sáng danh Ngài từ đây cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại.